天眼。đây là cái thờ khai thị thứ chín rồi, thứ chín rồi nhớ, mà không biết rằng trong đại chúng từ cái ngày vô hạ tới bây giờ thấy có được cái gì chút ít chưa. Trước chư Phật, chư Tôn Bồ Tát chân minh thầy hỏi trong đại chúng, coi thử là cái tâm của mình nó có nhẹ nhàng, nó có khinh an thiền duyệt không. Bữa nào ăn cũng đọc kêu là thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn, ngoài cái giờ ăn đó ra cũng như tất cả thờ, nhất thiết thờ đó. Quý vị coi lại cái tâm quá, cõi mình có sống giống như là sống ở trong cái cõi tịnh độ không? Khi duy tâm tịnh độ mình sống, thấy không? Coi thử coi, cái thất tình, cái lục dục nó còn ở trong chút ít không? Quý vị biết liền có gì đâu, cái chuyện không, thấy không? Đó, chẳng hạn như là quý vị để ý thứ đó, từ cái nước đi nước bước hay cái chuyện mà hành sự của mình, tức là hành sự đây tức là thầy muốn nói cái giờ công tác á, cho đến cái giờ tụng niệm, cái giờ học, cái giờ tất cả những cái nhất thiết thời trung thiết tường giả đó, coi thử cái tâm nó ra làm sao. Nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó không có một cái gì gọi là đáng lo, đáng ngại, đáng gì, thấy không? Nghĩa là không có hỷ, tức là mừng, mà mừng theo cái ý thức á, ý thức mừng á. Cái mừng của ý thức là nó mù quáng lắm, không có nên mừng cái vụ đó. Mừng cái đó hả, sau cái mừng rồi là có cái lo liền à, thấy không? Hỷ nộ, còn thấy cái tâm mình nó có, nó sùng sục không? Nó có... nó rắc rối không, nó nóng nảy ở trong không, thấy không? Thí dụ như coi như mình đương đi ở rộng cái người khác họ kêu mình họ chửi, thấy không? Nó kiểu mà thích trí đắc thế này thế kia, nó chửi dữ lắm, chửi thờ thư thốt gì lắm. Coi thứ có mình có khinh an thiền gì không, cái giờ đó mình coi thứ có giống như cái giờ mà mình nhập ở trong cái thất không, cái giờ đó đó. Mà nếu mà những cái giờ đó mà quý vị thấy kêu là không có cái gì đó thì quý vị muốn nhập thấp cái gì đó nhập, nghĩa là thầy rất là cầu mong cho nhập đó, là cái đó đó. Thầy chỉ cái đó là khai thị đó để cho quý vị thấy, thấy không? Chứ không cái hàng ngày quý vị sống lên nè mà toàn là sống với lại phiền não, sống với lại trần lao, sống với lại coi như là lưới ái, thì làm sao mà gọi nó là siêu thoát được, thấy không? Làm sao mà gọi nó là mình gọi là sống ở trong cái chốn già lam. Già lam á, già lam tức là a lan nhã, tức là cái tâm nó tịch tỉnh á, chứ không phải là nói cái như vậy rồi quý vị mới học bữa nói cũng như thường thường nói rằng là các người tu phải sống ở nơi cái chốn a lan nhã. A lan nhã cái đem tự điển ra trò dò, a lan nhã tức là a lan nha, a lan nha tức là tịch tỉnh, tịch tỉnh. Chắc cái chỗ là đây Phật nói rằng mình phải sống ở chỗ nào thì tịch tịnh, chuông vô rừng đó, mà sống, vô chỗ núi đó, sống là tịch tịnh, không phải đâu. Cái tâm tịch tịnh, sống với một cái tâm cư trú ở trong cái tịch tịnh, thấy không? Thành thử ra hỷ nộ ai, ai tức là thương mến. Tâm mình có khi nào nghĩ là ngay cả vấn đề thầy nói cho cái tâm đời mà qua đem ra để thương cha, thương mẹ, thương người thân cũng dẹp, cũng dẹp. Cái thương đó là cái thương trở lại sanh tử luân hồi, trở lại làm con, làm cháu, hoặc làm chồng, làm vợ, vân vân là vân vân, dẹp, nhất định phải dẹp. Ái bất trọng, bất sanh ta bà, niệm bất nhất, bất quy tịnh độ, thấy không? Hỷ nộ, hỷ nộ ai rồi lạc, vui, vui đây tức là cười, thôi cứ rần rần hết, cứ thét ra nước mắt, dệt thứ đó cũng dệt. Một là nó mất cái quan nghi thế mà cười, mà lớn một chút thì nó nằm ở trong cái tam thiên quan nghi bát giác thế hạnh đó, hiểu không? Nó không được. Lạc hỷ lạc a hỷ nộ ai lạc ái đó, yêu thương. Thấy cái gì mà hơi hợp tình hợp ý một cái, bất cứ cái gì nghe, chứ không phải là nộ cái nữ sắc hay cái nam sắc không đâu, mà tất cả những cái sắc gì khác, thấy không? Thích vừa ý đó là không được à, dẹp. Chứ còn cái nữ sắc nam sắc đó, nó là cái kêu là sanh tử căn bản. Còn tất cả những cái mình nhìn bất cứ là cái sắc gì, cái này đẹp quá, để ý cái làm sao sắm cho có, tìm đủ cách hết, thấy không? Y này có bộ đẹp quá, đó thứ đó là thứ nhào vô trong cấp tình à, hiểu không? Hay là cái áo này cơ bộ được quá, vô tụng tập kinh nghĩ cái đó phải làm sao mà mình có được cái áo đó để mặc tu, chứ không thôi mặc ba cái áo của mình tu đó. Thứ đó là cái thứ kêu là ái đó, thấy không? Ố thì cái gì nó dễ rồi, tức là ghét. Thở đời nay mà người tu với nhau đã kêu là đồng đăng bỉ ngạn, thiện hữu tri thức với nhau vô, nghĩa là trong cái chốn không bôn với nhau, mà còn đem cái tâm ghét người này, nghĩa là không ưa người kia, thấy bớt thấy không? Đó thành ra mình sống ai lăng nhã đâu có được cái, như cái người như vậy đó. Thầy nói là cái người mà còn như vậy đó, mà cái đem vô ở trong núi mà rồi trong rừng mà cho ngồi đó, rồi vài bữa rồi ra lại, nó còn ghét, còn ganh hơn ai nữa. Tâm hiểu không quý vị, hiểu không đó? Ái ố dục là ham muốn đó. Làm sao dẹp cho được cái đó, tâm hồn lân lân thanh tịnh lúc nào cũng như lúc nào, cho đến nỗi mà cái sanh cái tử nó sắp đến, cái bệnh cũng tử như không có gì hết trọi đó. Còn người như vậy là có người chưa là ở cái quả Phật rồi, cái tâm á, cái tâm của cái người như vậy là ở quả Phật rồi, khỏi cần nói tới đạt đạo là không đạt đạo nữa. Sở dĩ nói đạt đạo là tại vì nó bớt quá, đường cũng chưa, đường thế gian cũng chưa xong nên là thành nó mới tạm phương tiện là nói phải đạt đạo dày, phải đạt đạo kia nói chứ sự thật là giữ cái tâm như vậy đó là đạt đạo đó, quý vị thấy không? Tại bây giờ đó thầy hỏi quý vị đó, nghĩa là chuyên trì đó coi như là ngài cũng chuyên trì đọc tụng, mà đêm cũng chuyên trì đọc tụng, nghĩa là sống ở trong, cho quý vị rõ ràng là tắm mình ở trong cái pháp vị cao thâm đó. Mà bây giờ cái phiền não, cái trần lao, cái bụi bặm còn ở trong con người của quý vị hay không? Còn ở trong tâm không? Thấy không? Mà nếu phải còn thì thôi, khó quá. Cho nên tất cả những cái thời khóa hay là những cái chương trình tu học đó, là đi cầu tới cái chỗ đó thôi, chứ cái gì đâu, cái chỗ mà nãy giờ thầy nói đó, tâm nó nhẹ nhàng thơ thớ, thấy không? Lúc nào cũng như lúc nào, thấy không? Đó rồi quý vị nghĩ thế, được như vậy đó ta gọi là khinh an thiền duyệt, ở trong nó nhẹ nhàng, nó yên ổn, sống cái vui đó, sống như vui ở trong cái cảnh kêu là thiền. Cái vui nó tự nhiên, cái vui nó không phải là cái vui mà bằng cái thất tình lục dục à. Thì con người như vậy là con người giải thoát, con người thì chắc chắn không có chạy cái nhỏ nào hết đó. Còn mang cái thân này thì mình thấy sống độ sanh với cái thân này, chứ hãy cái thân này mà dẹp nó rộng chơi là coi như là Phật gia quyết định khá kỳ, hay là đạt được liền vào ở trong là cái kêu là phát thân, không? Mà được như vậy nó cũng là báo thân, mà cũng là thiên bá quá thân, nó nhờ cái đó đó thì nó có tất cả. Còn cái này khổ quá, thấy không? Xây đi xây lại ngày tháng thì nó trôi qua, quý vị thấy không? Hết gần nửa hạ rồi, ngày mai ngày mốt là nửa hạ rồi, mà rồi coi đi coi lại là cũng vậy nữa, thì thấy không? Nó uổng quá. Nó phải làm sao đó, thì mong cái chỗ đó nó làm sao mà quý vị giác cho được, ngộ cho được cái chỗ đó, tức là mình sống lúc nào cũng tâm rất là an nhiên. Vì vậy cho nên cái bữa mà khai thị hôm nay á, thì thành trước hết là thầy hỏi là đồng quý vị xét này, cho nên mình phải xét luôn luôn cái khi mà tu á, xét luôn luôn là coi thử cái tâm mình, tâm hết, tất cả đều do tâm hết rồi, quý vị nhớ kỹ rồi. Để ngừng chút cho nó yên tĩnh rồi quý vị nghĩ rồi. Do tâm hết rồi. Hãy tâm mình tịnh thì mình ở chỗ nào cũng tịnh, mà cái tâm mình bình thì ở chỗ nào cũng bình hết, ở chung với quỷ la sát cũng vẫn bình như thường. Thầy nói cho mọi người, chứ đừng nói mà ở chung với cái người mà bây giờ họ còn mê muội lắm. Thí dụ thầy nói, dĩ nhiên là làm sao mà người nào cũng như mình đồng đăng bỉ ngạn hết trọi, thấy không? Đương nhiên là nhất là những cái người mà người ta cái nghiệp chướng nó quá nặng nề, cái tham giận nó quá đầy, kiêu căng nó quá đầy. Vì vậy cho nên á, nếu mà trong trường hợp đó mà mình gặp được những cái trường hợp đó là coi như là ra tay tế độ liền. Ra tay tế độ đây tức là mình sống với cái tâm Phật của mình mà thầy nói đó, thì tự nhiên là độ họ không có cái gì khó khăn hết á. Đừng thèm sống với tâm phàm, thì không sống thì muộn. Nếu mà cái người đó cái nghiệp họ nặng lắm á, thì cũng phải để trong thời gian ngắn ngắn. Nếu mà cái nghiệp họ nhẹ nhẹ, nghĩa là họ gặp mình bữa trước bữa sau á, là có thể nó họ chuyển rồi, là phải giữ cái đó. Mà luôn luôn đừng có một cái tâm buồn trách hay giận hay là ghét mà đáp lại. Hãy nếu mà mình đáp lại á, thì được cũng như không, hai người cũng như không, cũng như một, hiểu không? Đó khai thị cái đó là khai thị cho quý vị hiểu đó, thấy không? Biết rằng cái người đó thiệt nó quá sức ba trận cái đó, mình phải trải cái lòng từ bi để mà coi như là ban du cứu khổ cho họ, chứ không có gì hết trọi trớ. Chứ đừng có nên mình họ đã như vậy rồi, rồi mình khá khá hơn chút, rồi mình chung cho mình chắc, thì cái khá của mình đó nó không thành cái khá nữa. Cái khá tức là cái hiểu biết hơn chút chút và khá khá, thấy không? Cái không có vô cái đó đó đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là rồi thôi rồi cứ kệ nó, mình sống giống như cây như đá cũng không được. Nó không có xứng với cái tánh Phật của mình. Phải đổ tìm cách này, tìm cách kia, tìm cách kia, tìm cách nọ. Đó, cái đó mới là khó. Tôi là bá thiên phương tiện độ. Thì thầy nói như vậy nó chẳng những là huynh đệ chung sống với nhau đâu, mà kể cả ba già ba tánh nữa. Không phải nó người nào mà họ đến chùa họ cũng đều là tu, hoặc là đến chùa để mà cầu giải thoát, không có đâu. Hầu hết là đến chùa với cái gì quý vị biết không? Cầu phước thêm cho nhiều, cầu an thêm cho nhiều, cầu sống lâu cho nhiều, dần dần dần, thấy không? Tức là đem một cái tâm hoàn toàn tham để mà đến. Đó, quý vị thấy không? Mình biết rõ ràng chứ. Do đó cho nên phải trải cái tâm từ bi hỷ xả để mà độ cho chúng sanh. Chứ nếu mà mình không có cái tâm từ bi hỷ xả là nhất mình không có độ chúng sanh được nữa. Mà chúng sanh ở đời này nó khổ lắm, can cường đang điều nan phục lắm, không phải là như chúng sanh của cái thời chánh pháp, thời thượng pháp đâu. Cái thời mạt pháp này ghê lắm. Cho nên độ được một người ở cái thời thượng pháp mạt pháp này nó bằng độ hàng trăm người cái thời kêu là chánh pháp. Phải nói cái khó để cho quý vị thấy, không phải dễ đâu. Thành ra cái thờ nó thành luôn luôn quý vị phải sống sống với cái tâm thiệt của mình đó. Cho nên thầy bữa nay thầy khai thị cho một cái bài kinh, nó nằm ở trong cái Lý Bát Nhã, thấy không? Nó cao, nó cao lắm, nhưng mà cũng chả có gì là cao. Khi mà nếu mà mình tỉnh đựng chút cũng có cái gì cao gì thấp hết. Còn nếu mà mơ thì mới thấy nó là, bởi vì mơ đâu có biết cái gì đâu, thì cứ nói cho nó là cao, chứ cao gì đâu cao, thấy không? Thì cái bài kinh này nó nằm ở trong Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, kêu là đoạn nghi sanh tín, tuyệt tướng siêu tôn, đốn vòng nhân pháp giải chân không, bát nhã vị trùng trùng, tứ cứu dung thân, phước đức tháng vô cùng. Nam Mô Kỳ Viên Hội Tượng Phật Bồ Tát. Là bài đó đó. Thầy thâm nhập được cái câu là tôi có thể ru rù, khỏi cần nhiều nữa. Thấy không? Còn cái chuyện mà quý vị muốn để mà học thêm cái kiểu này, học thêm cái kiểu kia, kiểu nọ, đó là cái vấn đề độ sanh, độ sanh. Chứ còn thiệt là vấn đề mà tu, mà quý vị mà để cho giải thoát đó, thì chẳng hạn như cái bài của thầy vừa đọc, thầy khai thị, thầy nhắc cho như chừng thấm chừng một vài chữ ở trong đó thôi, không ấy cần có mà thấm nhiều cũng được nữa. Thầy nhất thiết pháp giải thị Phật pháp rồi, đúng không? Đoạn nghi sanh tín. Bây giờ cứ hỏi thiệt lại với cái vọng tâm của chúng ta. Suốt ngày suốt giờ, kể cả cái giờ vô ngầu thiền, cái giờ vô tụng kinh, cái giờ vô bái sám đi nữa, là luôn luôn là nó cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Mà nghĩ cái đó nó có cái nghi ở trong, vì cái nghi nó chưa có giúp, hiểu không? Mà cái nghi á, là nó một là một ở trong cái sáu cái thứ căn bản thiền não. Anh không kia là không thua gì cái anh sân, anh tham, không không có thua gì cái anh si đâu. Nghi, cho nên để phải đoạn nghi. Đoạn nghi đây là nói một cách cho nó dễ hiểu cho quý vị nữa, là đoạn cái vọng tưởng. Quý vị đấy, lúc nào cũng như lúc nào, trong khi mà quý vị ngồi đương nghe pháp răng ráng trước chánh điện, có Phật ngồi ở trên, nó chẳng những một vị mà ba vị ngồi ở trên đó, mà tai thì quý vị nghe, chứ còn ở trong cái vọng tâm á, nó cứ bàn bạc, nó nghĩ cái này cái nghĩ, nhiều khi nghĩ mình không biết nghĩ cái gì, chứ nó không có chú tâm để mà nghe. Nếu mà nó không có cái nghĩ cái nghi kia thì dĩ nhiên là quý vị mới chú tâm. Vì vậy cho nên nghe rồi quên, nghe rồi quên, nghe rồi quên, là tại vì nó không có ngôn, nó không có nằm ở trong, làm sao nó nhớ, thấy không? Đoạn nghi tức là luôn luôn phải đoạn cái vọng tâm, dứt cái vọng tâm. Cái nghi là một đó, vọng tâm nghi không phải là nghi là nó tôi nghi cái gì đó ăn cắp nãy chuối, tôi nghi cái gì đó, không phải cái đó là kiểu là cái nghi tùng của thế gian. Còn cái chữ nghi ở trong Phật pháp là tất cả những cái vọng mà còn nằm trong đó, là nó nằm ở trong cái nghi vấn đó rồi, rồi lo không biết rồi đây, mà rồi sao đây không biết, rồi cái chuyện đó mình rồi nhiều khi nghi tới cái vấn đề mà còn tu học nữa chứ, không biết mình tu học về rồi không biết nó có đạt đạo gì không, mà thấy cũng đó đó là cũng ảnh không rồi. Tất cả những cái anh đó là kêu là cái vọng tình hết. Làm sao mà kêu là đoạn là dứt, nhất đoạn dứt thiết đoạn phải dứt, cũng như chặt đứt cái rễ luôn. Đó, sanh tín. Dĩ nhiên cái vọng mà nó hết rồi á thì phát sanh cái lòng tin á, nó mới trọn vẹn. Nhưng mà tin cái gì quý vị biết không? Nói đâu đó nói trọng không, nhưng mà nói tin cái gì tôi biết cái gì đâu. Nói có nhiều khi nó tin chánh pháp, hay là tin Phật pháp, hay là tin Phật thì nó cũng trúng, chứ không phải không trúng đâu, nhưng mà nó còn ngoài da, hiểu không? Cái chữ sanh tín này tức là phải phát sanh cái lòng tin mình có Phật tánh. Làm sao mà sanh cho được cái lòng tin đó? Mà khi mà thật sự mà có cái lòng tin đó thiệt thật rồi á, thì cái con đường tu của quý vị cũng không có xa, mà lại hành đạo hàng ngày, làm cái gì giàu cho phương tiện tới cái mức nào nữa đi nữa, nhưng mà cũng không bao giờ coi như là lạc vào cái tà kiến. Chứ nếu mà cứ tin với những cho đến nỗi mà tin nhân quả báo ứng, hay là tin những cái quá khứ hiện tại gì đó, cái tin đó nó cũng chưa phải là với cái chữ tin này, sanh tín này. Cái tin đó nó còn ở nơi ngọn, ở nơi ngành, ở nơi nhánh, ở nơi lá. Tin cái gì? Là phải tin rằng mình có Phật tánh chắc chắn. Phát cái lòng tin đó nè, quý vị nhớ. Hỏi bây giờ đó, như thầy hỏi lại ở trong đại chúng, có đại chúng nào mà thật sự là mình tin chắc chắn là mình có Phật tánh và mình sẽ thành Phật như Phật không? Mang mát không có, không có tin chắc. Nếu mà tin chắc đó, là hàng ngày từng đi từng đường đi nước bước hành sự của quý vị nên nè, biết liền ha, thấy không? Còn cái này thì chưa. Cái gì mà có những cái thời gian mà làm hơi nhiều một chút, hơi nhọc một chút là thấy, nghĩa là giao cái gì mà thấy cái đó nó hơi nặng chút là muốn đứng lên, muốn là từ chối, rồi muốn kêu là gì đó nhờ người khác, hoặc là nói cái đó chưa quen, chưa biết, hoặc là đủ thứ lý do. Đó là chưa tin rằng mình có Phật tánh đâu. Nếu mà tin mình có Phật tánh rồi thì mấy cái chuyện đó không bao giờ. Nhớ vậy đó. Hiểu không? Nó phải hiểu màu nhiệm mà, chứ không biết. Cho thảo là đội, người ta nói là đoạn nghi sanh tín là mình phải đoạn, đừng có nghi cái người này ăn cắp, cái người kia không tu, cái người, cái chuyện đó cái chuyện thông thường. Còn cái nghi này tất nhiên là cái vọng mà nó còn trong người này. Mà cái vọng còn trong người dĩ nhiên là nhất nhất cái gì cũng nghi vậy, thầy hiểu không? Mà sanh tín là tức là xong cái lòng, nói thơm nữa là chánh tín. Mà chánh tín là cái gì? Là tin chân chánh, là tin chắc chắn rằng mình có ông Phật thiệt của mình ở hiện bây giờ ở trong con người. Không chạy đường nào, bây giờ chỉ đến chết phải mình phải làm sao để mình giải tỏa cho hết. Bởi vì tin rồi đó, tin thiệt đó, thấy không? Thì tất cả những cái gì trong con người mà còn lại mà trọng trượt phiền não gì tới vô minh là người ta nói rằng phải giải tỏa. Bởi vì chưa tin chắc cho nên không có giải tỏa. Có thì có cũng được, nghĩa là khi mà gặp gì nặng nề quá rồi trong chúng nhắc cho, rồi nhiều khi phải theo cái luật cái lệ rồi trong chúng, hoặc là bề trên mới bắt buộc là phải sám hối, phải cái gì, thì cái đó nó coi như là nó yếu quá đi. Nó kêu là cái đó nó không có ăn thua vậy đó. Cho nên những cái chuyện mà còn phải bắt sám hối, còn phải bắt chỉ cái lỗi này lỗi nọ, cái đó là nó kêu là nó yếu quá đi. Chứ thiệt ra cái người mà đại hùng đại lực đó là không bao giờ người ta để ý mấy cái chuyện đó hết đó. Thấy không? Đó. Vì vậy cho nên mới gọi là phải tin chắc chắn. Mà thiệt là mình tin đó, chứ không phải là nghe qua rồi mình tin chút rồi cái hết đâu. Bởi vì cái tâm mình nếu thật sự kêu là nhập Phật tri kiến thấy không? Mà đã là nhập học tri kiến rồi á, thì cái cảnh đời ở giữa này, thí dụ như cái thân nè, cái cảnh nè, những cái gì có cái gì đâu nữa mà gọi là để ý, thấy không? Cho đến nỗi mà nghĩa là cái thân này mà nó giải tỏa sớm chừng nào thì là mừng chừng đấy, bởi vì chính còn nó mang đó một ngày là khổ một ngày, không có chạy đường nào hết trọi trước hết. Dầu là cái tâm có đạt đạo đi nữa, nhưng mà cái thân còn đây á, mà bởi vì hiện bây giờ cái tâm với cái thân nó liên quan với nhau, nó đâu có phải nó chưa rời. Thành thử cái thân đó nó khổ thì dĩ nhiên là cái tâm ở trong đó nó cũng có ảnh hưởng, thấy không? Còn khi mà cái tâm mà sáng ngời mà biết rồi á, người ta gọi là vô tâm đạo dị tầm đó. Vô tâm là vậy đấy, chứ vô tâm nghĩa là không có tâm đâu, không cần chết đâu, không phải vậy đâu. Vô tâm là khóc còn cái vọng tâm, khi cái đạo nó dễ tầm lắm, thấy không? Học đạo quý vô tâm, vô tâm đạo dị tầm đó. Tìm trâu tìm dấu chân trâu, dấu còn trâu chẳng mất đâu bao giờ. Những người học đạo chớ ngờ, vô tâm là đạo, vô tâm là đạo có cơ dễ tầm. Cái người mà vô tâm là vậy đó, là không có vọng tâm, chứ không phải vô tâm là không có gì, nghĩa là vô tâm là thôi ai nói gì mặc kệ, cái việc là sống cái đó kêu vô minh, chứ không phải là vô tâm đâu. Vô minh dày đặc, cái vô minh đó, cái vô minh nghĩa là không khó mà cứu được cái vô minh đó, đó. Cái vô minh mà nghĩa là sống mà như là như cây như đá đó, đó. Cái gì hiểu không? Đạo phải hiểu, không hiểu đạo làm sao tu đó. Làm gì không? Đoạn nghi sanh tín, phải là tin chắc chắn, bởi vì thầy thường nhắc đó, tín vì đạo nguyên công đức mẫu. Cái lòng chánh tín của mình là cái nguồn đạo. Nguồn đạo tức là cái chân lý đó nằm trong đó rồi chứ gì nữa. Là mà cái nguồn, cái chân lý nó nằm trong đó tức là cái chân tâm. Tin đó đó, tin vì đạo nguyên công đức mẫu đó là mẹ. Cái lòng tin đó đó là mẹ sinh ra tất cả cái công đức lành. Công đức lành hằng hà sa số, cái công đức lành tức là cái phước báo, cái phước đức, cái công đức đó, tiến năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Cái lòng mà mình tin chắc rằng mình có Phật tánh đó, thì đó là nó nuôi lớn cái căn lành chắc chắn, làm cái gì cũng tự nó xứng tánh tác Phật sự, xứng với Phật tánh của mình mà làm, đừng có xứng với cái phàm tánh, thấy không? Tướng năng trưởng dưỡng chư thiện căn, tín năng siêu xuất chúng ma lộ. Cái lòng chánh tín mà tin thẳng ở trong cái Phật tánh của mình á, thì mới ra khỏi cái đường ma. Đường ma tức là vọng á, cái vọng vậy, cái vọng mình sống là kêu là đường ma nè, chứ đâu phải ma gì đâu, nghe không? Mình sống với cái vọng á tức là sống với cái đường ma, thì ra khỏi đường ma. Tín năng thành tựu Phật Bồ Đề, cái lòng tin đó á, chắc chắn là thành tựu kết quả Phật Bồ Đề, tức là giác ngộ. Phật là sáng suốt, Bồ Đề là giác ngộ, giải thoát, tức là đạt được cái điểm đó, sáng suốt, giác ngộ và kia, tín năng thành tựu Phật Bồ Đề. Là cái lòng tin, là tin cái tâm thiệt của mình á, theo kêu là đoạn nghi sanh tín, tuyệt tướng siêu tôn, hết sảy. Giảng không được, nhiều khi thầy đọc á, hiểu nhưng mà giảng ra nó loãng, cực chẳng đã, nghĩa là phải ráng mà mượn để mà giảng, chứ để như vậy nó hiểu thì nó trọn vẹn mà nó nguyên vẹn, nguyên chất. Mà giờ giảng ra cái nó cũng như là nước mía, mà giờ phải bỏ kêu là gì đó, bỏ nước đá trong, phải pha nước hụt é rồi trong, nó loãng, nó không còn nguyên chất nữa. Tuyệt tướng siêu tôn, những cái gì mà nó có những cái vọng, có cái hình tướng này, thì người mà đạt đạo là phải giúp nó đi. đừng có chạy theo những hình tướng đó, hiểu không? Hình tướng này, hình tướng kia, dù nó là một cái hình tướng rất nhỏ như cây kim sợi chỉ, cũng đừng có để cái tâm vào đó. Bởi tuyệt tướng siêu tôn, tức là mới vượt lên cái tôn chỉ mục đích. Tôn chỉ mục đích là cái gì? Thường thường người tu là cầu giác ngộ, cầu giải thoát, cầu cho được sáng suốt. Mà bây giờ nếu mà còn cầu, mà còn có cái tâm niệm mà còn cầu á, hiểu không? Còn cầu sáng suốt giác ngộ giải thoát á, thì chưa phải là sáng suốt giác ngộ giải thoát. Cho nên phải dẹp cái vọng tâm mà cầu đó đi nữa đó. Siêu tôn, nó vượt lên cái tôn chỉ nữa đó. Mà cái đó là cái gì? Tức là cái tâm thiệt của mình đó. Tức là mình sống với cái tâm thiệt của mình. Còn hiện bây giờ mình toàn là mình sống với cái tâm giả, tâm vọng hết. Mình nhờ học đạo rồi mình mới biết, mình nhờ đọc Lý Bát Nhã rồi mình mới biết, toàn là cái giả, cái kêu là cái giả, cái vọng, cái giặc, chứ nó không phải là thiệt cái chân. Rồi khi mà tìm được, nghĩa là có được cái sự sáng suốt giác ngộ giải thoát đó, rồi cũng đừng có nghĩ cái đó là cái sáng suốt giác ngộ giải thoát kêu là siêu tôn, mà còn nghĩ đó là sáng suốt giác ngộ giải thoát đó, tất nhiên là chưa có siêu tôn. Hiểu không? Hiểu cái lý không? Kêu là tuyệt tướng siêu tôn đó. Thành ra làm sao mà mình còn mang thân này, còn ăn, còn ở, tất cả như thế gian, mà cái chân tâm của mình nó coi như là mình sống với chân tâm đó. Tất nhiên là tất cả những cái chuyện mà phương tiện mình đương sống, mình đương ở, mình đương hành này nè, nó không thành vấn đề gì hết rồi đó. Hiểu không? Cái đó quý vị hiểu nổi không? Nghĩa là sống kêu là tự như, sống tự như. Nhiều cái danh từ đó thầy nhắc ra, nhiều khi mình học nó như bất động thì di đà, mà nó biết như là cái gì? Như là cái người chết sao? Nó không có động đó, là thị di đà, nó không phải vậy. Cái như mình nãy giờ thầy nói đó, là quý vị phải hiểu cái đó đó. Hiểu cái đó thì quý vị mới mong được đi tới cái chỗ mà kinh An Thiền Việt. Còn nếu mà cái đó quý vị không hiểu thì làm sao mà tới kinh An Thiền Việt liền? Là toàn là sống với cái phiền não trọng trược không? Hết hỷ rồi nộ, hết nộ là ai, hết ai là lạc, hết lạc là ái, hết ái là ố, hết ố là dục, lẫn quẩn suốt ngày, lẫn quẩn suốt ngày, sao sống hết, thấy không? Tuy là có trang bị bao nhiêu cái áo giải thoát, tuy là có, nghĩa là ngày nào cũng cạo tóc, ngày nào cũng cạo tóc, ngày nào cũng cạo tóc như ông Trí Tôn đi nữa, thì thiệt ra cũng không đi tới đâu đâu. Sở dĩ trang bị hình thức nè, cạo tóc hay những cái gì ở bên ngoài đó, thầy nói nhắc cho quý vị là để tiêu biểu cho cái bên trong. Trở lại một vấn đề nữa thầy nói để quý vị nhận chân cho nó rõ, để rồi quý vị mới thấy rằng cái vấn đề mà khi mà nhận được như thế rồi, thế rồi thì quý vị mới thấy có một cái tâm mà gọi là cái thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ đó. Còn nếu mà quý vị không hiểu được á, thì chắc chắn là quý vị nghĩ rằng là cái pháp này tu dở hơn cái pháp kia, thầy này chủ trương cái tu này còn yếu hơn thầy khác chủ trương đó. Nếu mà quý vị chưa hiểu, chứ quý vị mà hiểu rồi á, thì cái thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ đó quý vị mới nhận được. Có nghĩa là tất cả những hàng ngày mà ở trong đạo Phật, ở trong chùa quý vị ở đây nè, trong cái hình thức nào, thấy không? Ví dụ như thờ khóa, tụng niệm, thờ phượng, tất cả những gì đó là cái chủ đích chánh là điều trở lại kêu là những cái sự tướng mà làm ở bên ngoài đó là điều mà trở lại cho cái bản tâm thiệt của mình bên trong đó. Cái gì hiểu nổi không? Thầy nói thí dụ cho tại sao thường thường tu hành thì phải rồi mà giữ tâm thanh tịnh thôi, chứ cần gì phải âm thanh sắc tướng nhiều mà thấy phải thờ cái vòng Phật trang nghiêm quá. Hay là nhiều khi có nhiều người chưa biết đạo á, họ thờ họ còn dùng đi tới cái chỗ kêu là cái hình ảnh sặc sỡ nữa nè, trang nghiêm đến nỗi mà họ làm quá cái sức của ở ngoài đời. Tất nhiên là nó trần, nó thiết, nó quá sức màu mè, nó giống như là đồng bóng mà. Cho đến nỗi đó là tức là chưa biết cái lý, chưa biết cái lý thờ. Chứ còn thiệt á, tất cả những cái chuyện thờ phượng thì đứng về cái sự á, như thầy nói cho đó là đền ơn đáp nghĩa, cái chuyện đó phải có chứ. Con người mà nếu mà không có cái đó thì con người làm sao mà ra con người được. Nhưng mà cái chính yếu á, là ta nói rằng bởi vì ở trong cái Phật tâm của mình là nó đủ vô lượng công năng vì diệu dụng, thể tướng dụng nó đầy đủ trong đó hết rồi. Mà cái gì cũng trang nghiêm, mà cái gì cũng kêu là tốt đẹp, cái gì cũng là tinh khiết ở trong bản tâm của mình. Vì vậy cho nên đây thầy nói một cái vấn đề hình thức chuyện thờ thôi á, còn tất cả những cái chuyện khác cũng vậy, giống vậy hết rồi, nhưng mà một kiểu khác phải giải thích đó. Thì để làm chi? Cái chính yếu á là để mà kêu là gì đó, kêu là hồi hướng lại, hay là trực nhận lại, hay là trực hành lại, giới lại cái bản tâm của mình. Bởi vì cái bản tâm của mỗi người á, cái bản tâm của mỗi người á, thì tất cả những cái gì mà Đức Phật nói, chẳng đừng nói kể cả như là Đức Phật phải diễn tả cho một cái thế giới cực lạc thôi, cực kỳ trang nghiêm tốt đẹp, lòa làm toàn bằng thất bảo kim ngân lưu ly pha lê sa cừ xích châu má não, toàn cái đó không ha, tức là cái của quý báu không, thấy không? Câu là thất trùng lên tôn, thất trùng lên giống thất trùng hà tạo giới thị tứ bảo châu trác gì nhiều đó. Thì tất cả những cái điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn tả cái nước cực lạc ở trong kinh A Di Đà đó, kêu ngài Xá Lợi Phất ấy, là sự thật. Nếu mà quý vị hiểu được đó là diễn tả cái những cái gì cao đẹp, những cái gì quý báu, những cái gì mà không thể nói được ở trong cái bản tâm của mỗi người. Cho nên cuối cùng mà thành có cái câu kêu là duy tâm tịnh độ đó, duy tâm tịnh độ, duy tâm. Trở lại cái vấn đề chẳng hạn như thờ phượng, kêu là dĩ Phật trang nghiêm như tự trang nghiêm. Mình trang nghiêm ở trên cái bàn Phật, từ tượng Phật thờ cũng tướng hảo quang minh, cho đến tất cả những cái gì mà trang nghiêm, hương hoa đăng trà quả cũng phải trang nghiêm, là để trang nghiêm cho cái bản tâm thanh tịnh của mình trở về lại đó, chứ cái gì đâu, chứ không có gì khác hết á. Đứng về sự thì nói phải có cúng, phải có lại, phải có thờ cái đó, nhưng mà đứng về lý á, đều quy lại cho cái chữ mà kêu là đoạn nghi sanh tín, sanh cái lòng tin là mình có ông Phật. Thì hãy mình có ông Phật thì có tất cả cái tâm đó trong ông Phật, cái đó là cái diệu dụng của Phật tánh. Hiểu không? Có gì hiểu nổi không? Thành như vậy đó, tức là mình hiểu như vậy đó, nó không có cái gì gọi là mê tín dị đoan. Còn nếu không hiểu cái kiểu thờ Phật hay thờ các vị Bồ Tát để cho các ngài về, rồi mình tới mình cầu nguyện để cho các ngài phù hộ cho mình chuyện nọ chuyện kia chuyện nọ, thì cái chuyện đó yếu quá. mà nghĩ thêm một bước nữa là nó trở thành mê tín dị đoan. Quý vị thấy không? Nhưng mà mình cũng không thể mà mình cấm ngăn được, hay là cũng không thể là mình không dùng được cho những người bước đầu. Bởi vì cái người ta mới bước vô đạo, người ta đâu có biết cái chân tâm là cái gì, cái Phật tánh là cái gì, chính họ mang đó mà họ đâu có biết. Thấy không? Vì bây giờ họ chỉ biết bên ngoài, họ biết bên ngoài là Đức Phật, thành Phật rồi là sáng suốt, chư Bồ Tát, nghĩa là linh thiêng, nhất là Đức Quan Âm linh thiêng lắm, linh thiêng lắm, nghĩa là cái gì ngài cũng cứu khổ cứu nạn, cứu bệnh cứu hoạn, cứu bom cứu đạn hay gì mà réo tới ngài, là người ta chỉ tin chừng đó thôi. Ngoài cái đó chưa, ít nhất là người ta vô trong đạo mà phải học đạo luôn luôn, tu hành nghĩa là theo luôn luôn đạo. Thí dụ như là mấy Phật tử mình như bà Diệu Lộc Tước hay bà Diệu Niệm, theo luôn luôn như vậy đó, mà cũng phải 5, 7 năm, 9, 10 năm quả mây mới nhận được cái điểm mà thầy nói, không phải dễ. Cũng như đó, như Lý Bát Nhã đó, giỏi nhận đi. Ngay quý vị mà tu từ hồi nào tới giờ đã đọc thấu thuộc lòng hết rồi, trơn thuộc từng chữ nữa, giờ biểu viết từng nét viết cũng được nữa, nhưng mà cái lý không có nhập. Mà cái lý nó không nhập thì làm sao mà kêu là tự tướng siêu tôn được đó. Thấy chưa, kêu là đoạn ly sanh tướng, tiệt tướng, tôn tướng siêu tôn. Là tất cả những cái đó để mà quy về lại với lại cái Bát Nhã thánh trí của mình hết, quy về với lại cái kim cương, cái đặc chất kim cương ở trong con người mình á, kêu kim cương Bát Nhã Ba La Mật đó. Kim cương là ta nói rằng ta đem cái ngọc kim cương, ta đặt cái tên đó là để tiêu biểu cho cái Phật tánh của mình. Cái Phật tánh của mẫu người nó giống như là cái chất kim cương á, kêu là kim cương bất hoại thân. Cái chất kim cương có thể nó hoại các cái chất khác, nhưng mà các cái chất khác không thể nào mà phá hoại cái chất kim cương. Ta đem cái đó ra, ta mới để mà thí dụ cho cái Phật tánh kim cương Bát Nhã Ba La Mật. Rồi kế đó là nói thêm nữa là cái trí Bát Nhã. Cho nên cái bài mà thầy nói đây là từ ở trong kinh Kim Cương Bát Nhã, cái phần chót. Rồi đó, đúng văn nhân pháp giải chân không. Đúng văn tức là phải nhanh chóng mà quên đi. Văn mới tức là rộng đó. Đúng văn, đúng văn cái gì? Nhân chữ pháp. Nhân, nhân tất nhiên là ngã tướng, nhân tướng. Còn pháp tức là chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Đốn vong nhân pháp dẹp đi, nếu mà muốn cho cái kim cương, cái chất kim cương nó hiển lộ, hoặc là cho cái thánh trí Bát Nhã nó có, thì phải giải tỏa cho được. Bởi vì người đời quý vị thấy không, từ cổ tới kim, từ đông sang tây, là họ chấp ngã, chấp pháp số một. Cứ cho là ngã nhân là thiệt có, chúng sanh thọ giả là thiệt có. Đó, thấy không, là thiệt có. Có cái đó đó, có cái sông lâu, chứ có cái gì đâu sông lâu. Thiệt là trong cái Bát Nhã thánh trí là sống lâu, gì đâu nữa sống lâu. Bởi vì thiệt ra cái Bát Nhã thánh trí là nó là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, rồi còn nói sống lâu gì đâu nữa. Nó ngoài cái đó, hiểu không? Đó, đó. Thành ra bây giờ làm sao mình phải, bây giờ